Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Thời gian qua, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo tại tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp ngành quan tâm thực hiện. Đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, qua đó góp phần bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của công dân. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Sau đây là nội dung chi tiết. Mục Phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 88/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2019. Trong mục phổ biến kiến thức về mục tiêu quốc gia giảm nghèo hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn Nghị quyết 88 về phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Nghị quyết phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13, căn cứ Nghị quyết kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 số 74/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018. Sau khi xem xét tờ trình số 473 TTRCP ngày 11 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ, báo cáo thẩm tra số 1016 BCHDZT14 ngày 17 tháng 10 năm 2019 của Hội đồng Dân tộc, báo cáo tiếp thu giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội số 477 BCUBTVQH14 ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến đại biểu Quốc hội. Quyết nghị. Điều 1. Quốc hội phê duyệt đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 với những nội dung sau đây. 1. Quan điểm. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các chính sách phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phải toàn diện, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, và phát huy lợi thế tiềm năng của vùng và tinh thần tự lực của đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tăng cường đồng thuận xã hội, phát huy nội lực vượt qua khó khăn thách thức, hòa nhập phát triển cùng với đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và lòng tin của đồng bào với Đảng và Nhà nước. Phát huy mọi nguồn lực, khai thác tiềm năng lợi thế để phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc, tập trung giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức thiết, thúc đẩy đào tạo nghề, giải quyết việc làm, lồng ghép bảo đảm bình đẳng giới trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện đề án. Nguồn lực nhà nước là quan trọng và có ý nghĩa quyết định, tăng cường hợp tác quốc tế, đa dạng hóa và xã hội hóa nguồn lực, huy động, thu hút, phát huy mọi nguồn lực để đầu tư phát triển nhanh, bền vững, nâng cao hiệu quả và mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án, hộ gia đình cá nhân, tổ chức phát triển sản xuất kinh doanh trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững đất nước, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào dân tộc thiểu số so với bình quân chung của cả nước. Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phát huy vai trò chức năng của cơ quan công tác dân tộc, bảo đảm và nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư, ưu tiên đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tập trung cho địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc có khó khăn đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 2. Mục tiêu. A. Mục tiêu tổng quát. Khai thác tiềm năng lợi thế của các địa phương trong vùng, đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo nhanh, bền vững, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập so với bình quân chung của cả nước. Giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn, quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, liên vùng, kết nối với các vùng phát triển toàn diện giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, cải thiện rõ rệt đời sống của nhân dân, nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số. Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc thiểu số đi đôi với xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu. Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an ninh biên giới quốc gia, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, nâng cao niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. B. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025. Phấn đấu mức thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số tăng trên 2 lần so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số mỗi năm giảm trên 3%. 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông. 70% thôn có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa. 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố. 99% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp. 90% đồng bào dân tộc thiểu số được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh. 100% đồng bào dân tộc thiểu số được xem truyền hình và nghe đài phát thanh. Hoàn thành cơ bản công tác định canh, định cư, sắp xếp bố trí ổn định 90% số hộ di cư không theo quy hoạch. Quy hoạch sắp xếp, di rời, bố trí 60% số hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở. Giải quyết cơ bản tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất cho đồng bào. Tỷ lệ học sinh học mẫu giáo 5 tuổi đến trường trên 98%, học sinh trong độ tuổi học tiểu học trên 97%, học trung học cơ sở trên 95%, học trung học phổ thông trên 60%, người từ 15 tuổi trở lên đọc thông viết thạo tiếng phổ thông trên 90%. Tăng cường công tác y tế để đồng bào dân tộc thiểu số được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, tiếp tục khống chế, tiến tới loại bỏ dịch bệnh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 98% đồng bào dân tộc thiểu số tham gia bảo hiểm y tế. Trên 80% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế. Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%. 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số. Bảo tồn và phát triển các giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. 80% thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng, 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ, câu lạc bộ, truyền thống, hoạt động thường xuyên, có chất lượng. Đào tạo quy hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số, nhất là các dân tộc thiểu số tại chỗ. Bảo đảm tỷ lệ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số phù hợp với tỷ lệ dân số là người dân tộc thiểu số ở từng địa phương. C. Định hướng mục tiêu đến năm 2030. Thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số bằng 1/2 bình quân chung của cả nước. Giảm hộ nghèo xuống dưới 10%, cơ bản không còn các xã thôn đặc biệt khó khăn. 70% số xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số hàng năm thu hút 3% lao động sang làm các ngành nghề, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Đến năm 2030, có 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành nghề, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ. Phấn đấu có 80% số hộ nông dân người dân tộc thiểu số làm kinh tế nông, lâm nghiệp hàng hóa. Xóa tình trạng nhà ở tạm, dột nát, ngăn chặn tình trạng suy thoái môi trường sinh thái, duy trì nâng cao tỷ lệ che phủ rừng. trên 85% số xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có đủ cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của người dân. Giải quyết căn bản tình trạng di cư không theo kế hoạch trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quy hoạch sắp xếp, di rời, bố trí 100% hộ dân tộc thiểu số đang cư trú phân tán, rải rác trong rừng đặc dụng, các khu vực xa xôi, hẻo lánh, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở. Cơ bản hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra trong Mục tiêu Quốc gia về phát triển bền vững đến năm 2030. 3. Phạm vi đối tượng điều chỉnh. A. Phạm vi. Đề án thực hiện ở địa bàn các xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, trong đó tập trung ưu tiên đầu tư cho địa bàn đặc biệt khó khăn trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. B. Đối tượng điều chỉnh. Xã thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hộ gia đình cá nhân người dân tộc thiểu số, hộ gia đình cá nhân người dân tộc Kinh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, sinh sống ở xã thôn đặc biệt khó khăn. Doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức kinh tế, xã hội hoạt động ở địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. 4. Nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. A. Xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 gồm các dự án sau. 1. Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. 2. Quy hoạch sắp xếp bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết. 3. Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, phát huy tiềm năng thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. 4. Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc. 5. Phát triển giáo dục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 6. Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. 7. Chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng tầm vóc người dân tộc thiểu số, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. 8. Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. 9. Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. 10. Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình. B. Xây dựng và ban hành tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, bảo đảm toàn diện, khách quan, khoa học, chính xác, làm cơ sở xác định đối tượng, địa bàn cần ưu tiên để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. C. Tăng cường nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để phục vụ công tác dự báo, hoạch định, quản lý thực hiện chính sách dân tộc. D. Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó nguồn lực nhà nước giữ vai trò quan trọng, quyết định để huy động các nguồn lực khác, đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. D. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, về thực hiện chính sách dân tộc, chống mọi biểu hiện tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Điều chỉnh bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Ủy ban dân tộc là đầu mối thống nhất theo dõi, tổng hợp các chính sách dân tộc, đề xuất và tham gia thẩm định chính sách, các dự án đầu tư liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. E. Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số theo kết luận số 65 KLTU ngày 30 tháng 10 năm 2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 24 NQTU của Ban chấp hành Trung đảng khóa 9 về công tác dân tộc trong tình hình mới và quyết định số 402 QĐ-TTG ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người dân tộc thiểu số trong thời kỳ mới. Có chính sách đặc thù tuyển dụng công chức, viên chức đối với người dân tộc thiểu số, nhất là nhóm dân tộc thiểu số rất ít người, nhóm dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách sử dụng, đãi ngộ cán bộ là người dân tộc thiểu số. G. Tăng cường xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kịp thời biểu dương, tôn vinh, động viên người tiêu biểu có uy tín, doanh nhân, nhà khoa học trong cộng đồng các dân tộc thiểu số có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. H. Đổi mới và mở rộng chính sách tín dụng của Ngân hàng Chính sách Xã hội theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng được vay đến các dự án sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số. 5. Kinh phí thực hiện. Kinh phí của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được tổng hợp thành mục ngân sách trong vốn đầu tư công ở các cấp, ngân sách, theo luật ngân sách nhà nước và luật đầu tư công do Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định. Điều 2. Quốc hội giao Chính phủ tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau đây. 1. Tổ chức rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chính sách dân tộc, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án. 2. Xây dựng chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trình Quốc hội xem xét quyết định tại kỳ họp thứ 9 tháng 5 năm 2020 để thực hiện từ năm 2021. 3. Thành lập Ban chỉ đạo chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do một đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ làm trưởng Ban chỉ đạo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Phó trưởng Ban thường trực, có sự tham gia của Bộ, Ban ngành liên quan để chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình. 4. Căn cứ phạm vi, đối tượng, định mức, nhiệm vụ cụ thể, Chính phủ tổng hợp, cân đối, dự toán nguồn kinh phí của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trình Quốc hội xem xét quyết định theo quy định của pháp luật. 5. Hàng năm, Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 trước Quốc hội. 5 năm tổ chức tổng kết trình Quốc hội về cơ chế chính sách tiếp tục thực hiện cho giai đoạn 2026-2030. Điều 3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội và các đại biểu Quốc hội trong phạm vi trách nhiệm quyền hạn theo quy định của pháp luật, giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2019.
Hey, hey, xin được viết lên bài hát ca ngợi quê hương của tôi. Ôi Việt Nam đẹp xinh muôn màu. Nơi ta được thắp lên niềm tin, nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời. À, miền đồng quê hoang vu, mình cùng ngồi bên nhau hát ca hát với ca, cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời rạng ngời. Theo làn mây trôi về đâu, quên đời âu lo buồn đau. Ta và em cùng chia nhau tiếng cười. À, từng nhịp tim ấm áp. Việt Nam, nơi ta được thắp lên niềm tin. Nào ta cùng hát lên hồn nhiên, cùng đi về nơi bình yên tuyệt vời. Và cùng nhau ta đi trên cánh đồng, một sự mê man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình yêu quê tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời rạng ngời. We'll be right back. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình người của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình người của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi trên cánh đồng. Màu xanh miên man gợi lên cho ta bao hy vọng. Cùng tôi bay cao và cùng nhau ta đi qua núi đồi. Tình người của tôi hồn nhiên như muôn sao trên trời. Dạng ngời
chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân tại tỉnh Thái Nguyên đã được các cấp ngành quan tâm thực hiện. Đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân đã được các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Qua đó, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bài viết Thái Nguyên tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của phóng viên Quang Chính.
Sinh sống gần khu vực khai thác than của mỏ than Khánh Hòa, gia đình bà Nguyễn Thị Hậu ở xóm Nam Tiền, xã Phúc Hà, thành phố Thái Nguyên luôn trong cảnh thấp thỏm lo âu. Bởi khu vực này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn về tính mạng và tài sản, đặc biệt là vào mùa mưa bão. Mong muốn lớn nhất của bà Hậu là được mỏ than cùng chính quyền địa phương hỗ trợ di dời gia đình ra khỏi vùng sụt lún nguy hiểm. Tại buổi tiếp công dân vào cuối tháng 6 vừa qua, sau khi nghe ý kiến trình bày của bà Hậu, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải đã giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên sớm hoàn thiện hồ sơ giấy tờ liên quan đến việc hỗ trợ di dời tái định cư cho công dân theo quy định của pháp luật. Công ty Than Khánh Hòa chuẩn bị kinh phí hỗ trợ bồi thường thiệt hại về tài sản đất đai cho bà Nguyễn Thị Hậu trong tháng 7. Được người đứng đầu Tỉnh ủy Thái Nguyên trực tiếp lắng nghe và giải quyết nguyện vọng chính đáng của gia đình, bà Nguyễn Thị Hậu rất xúc động.
Tôi làm đơn cũng đã rất là lâu rồi, mà vừa rồi là mưa bão là nhà tôi là nước nó cứ tràn vào nhà ấy. Thế là tôi mới tiếp tục làm đơn để đề nghị là đi rời sớm ra khỏi cái khu vực này. Nhà tôi ấy, ở cái phòng khách ấy, dài 5 mét, là lún sâu khoảng 3 phân và lứt rất là nhiều. Sau khi làm đơn thì tôi rất may mắn là được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tiếp. Đồng chí đã yêu cầu là trong vòng một tháng phải di rời khẩn trương gia đình tôi ra khỏi cái khu vực này. Có cấp đất và những cái thủ tục là các ban ngành đoàn thể là phải khẩn trương hoàn thành. Tôi thấy rất là mừng.
Năm 2020 diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có vai trò quan trọng cho sự thành công của đại hội đảng các cấp. Xác định điều đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch chỉ đạo cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác đối thoại, duy trì nghiêm túc lịch tiếp công dân định kỳ hàng tháng và quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh kiến nghị của công dân. Ông Hà Văn Dương, Chánh Thanh tra tỉnh Thái Nguyên cho biết, tỉnh đã thành lập tổ công tác tiếp công dân phục vụ đại hội đảng các cấp và đại hội 13 của đảng. Căn cứ vào nội dung này, các sở ban ngành địa phương cũng ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.
Vai trò trách nhiệm của đứng đầu trong việc tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Nếu mà cái người đứng đầu mà không trực tiếp tiếp dân thì cái hiệu quả của xử lý các vụ việc rất là hạn chế. Tỉnh Thái Nguyên thì đặt vai trò người đứng đầu trong tiếp dân. Từ cái việc đó thì nó nâng lên những cái hiệu quả trong cái việc giải quyết các vụ việc, đỡ các cái đơn thư tồn đọng và vượt cấp. Tuy nhiên trong thực tiễn ấy cũng có những đơn vị có lúc có nơi chưa thực hiện tốt được cái việc này. Qua công tác thanh tra, kiểm tra thì chúng tôi có chấn chỉnh, yêu cầu khắc phục những cái hạn chế bất cập trong cái việc tiếp dân này, đặc biệt là người đứng đầu, tránh việc ủy quyền cho các cái cấp phó hoặc là cơ quan chuyên môn trong việc tiếp dân.
6 tháng đầu năm nay, các cơ quan hành chính nhà nước ở tỉnh Thái Nguyên đã tiếp gần 2.650 lượt công dân, tăng 19%. Có 17 đoàn đông người, giảm 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Các cấp các ngành đã tiếp một số đoàn đông người như đoàn các công dân trú tại các huyện Định Hóa, Đại Từ, Phú Lương đề nghị dỡ bỏ trạm thu phí BOT Bờ Đậu. Đoàn đại diện cho các hộ dân ở thị trấn Trại Cao, huyện Đồng Hỷ đề nghị giải quyết hiện tượng sụt lún đất, nứt nhà cửa do ảnh hưởng của việc khai thác quặng sắt của mỏ sắt Trại Cao. Qua tiếp các đoàn đông người cho thấy, công dân chủ yếu đề nghị kiến nghị phản ánh về công tác đền bù giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, thực hiện chế độ chính sách. Kết quả, các cơ quan có thẩm quyền ở Thái Nguyên đã giải quyết 82 trong tổng số 113 vụ việc khiếu nại tố cáo. Trong các địa phương thì Phú Bình là đơn vị có số đơn thư và vụ việc khiếu nại tố cáo ít nhất tỉnh. Có được kết quả này, lãnh đạo huyện và ban tiếp công dân huyện Phú Bình đã thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất. Theo bà Kiều Thị Thao, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình, tại địa phương lịch tiếp công dân được thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại trụ sở tiếp công dân.
Ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo các cấp các ngành chủ động nắm tình hình, khiếu nại tố cáo, kiến nghị của công dân tại cơ sở. Thế và tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời những cái vụ việc mới phát sinh. Chúng tôi đã xây dựng những cái lịch tiếp công dân rất là cụ thể. Các đồng chí lãnh đạo như là Bí thư huyện ủy, Phó Bí thư, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cũng đã tham gia tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân các cái vụ việc đột xuất và tăng cường tổ chức cái đối thoại, lắng nghe ý kiến của công dân.
Để đạt được mục tiêu trong năm nay, giải quyết cơ bản các kiến nghị, đơn thư, khiếu nại tố cáo của công dân còn tồn đọng, Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên đã yêu cầu các cấp ngành chức năng và chính quyền các địa phương tập trung chỉ đạo rà soát tất cả các vụ việc của người dân ở cả 3 cấp chưa giải quyết xong, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm, từ đó xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cho từng công chức có trách nhiệm giải quyết. Xác định rõ trách nhiệm chỉ đạo giải quyết của người đứng đầu địa phương, thủ trưởng các sở ngành, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện. Quá trình giải quyết đảm bảo đúng trình tự thủ tục, khắc phục tình trạng chậm trễ, né tránh đùn đẩy lên cấp trên.
Mục tìm hiểu pháp luật. Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Điều 69. Xử phạt hành vi vi phạm quy định về xây dựng quy trình chạy tàu và công tác dồn, quy tắc quản lý kỹ thuật ga, niêm yết bản trích lục quy tắc quản lý kỹ thuật ga, trạm đường sắt. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với tổ chức được giao trực tiếp kinh doanh, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng, không niêm yết hoặc niêm yết không đầy đủ bản trích lục quy tắc quản lý kỹ thuật ga, trạm theo quy định. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với tổ chức được giao trực tiếp kinh doanh, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng, thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Không thực hiện việc xây dựng quy tắc quản lý kỹ thuật ga, không xây dựng quy trình chạy tàu và công tác dồn đường sắt, không xây dựng quy trình khai thác sử dụng đối với thiết bị tín hiệu đuôi tàu khi sử dụng trên các đoàn tàu hàng theo quy định. B. Không thực hiện việc xây dựng quy trình tác nghiệp của lái tàu và phụ lái tàu, không xây dựng mẫu sổ đăng ký phục vụ công tác chạy tàu và cấp cảnh báo, không quy định biện pháp chạy tàu tại điểm giao tiếp giữa đường sắt quốc gia với đường sắt chuyên dùng theo quy định. Mục 5. Vi phạm quy định về kinh doanh đường sắt. Điều 70. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đường sắt. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không bố trí người phụ trách công tác an toàn, người chịu trách nhiệm chính về quản lý, kỹ thuật khai thác vận tải hoặc có bố trí nhưng không đủ điều kiện theo quy định. B. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt không bố trí người phụ trách bộ phận an toàn, người quản lý doanh nghiệp hoặc có bố trí nhưng không đủ điều kiện theo quy định. C. Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị không bố trí người phụ trách bộ phận an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt hoặc có bố trí nhưng không đủ điều kiện theo quy định. D. Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị không bố trí người phụ trách bộ phận an toàn vận tải đường sắt, người quản lý, điều hành doanh nghiệp hoặc có bố trí nhưng không đủ điều kiện theo quy định. 2. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt, doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây. A. Doanh nghiệp kinh doanh vận tải đường sắt không có bộ phận phụ trách công tác an toàn vận tải đường sắt theo quy định. B. Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt không có bộ phận phụ trách công tác an toàn theo quy định. C. Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị không có bộ phận phụ trách công tác an toàn kết cấu hạ tầng đường sắt theo quy định. D. Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị không có bộ phận phụ trách công tác an toàn vận tải đường sắt theo quy định. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.